Khi học Phật, tuy rằng mỗi tháng thu nhập rất ít, ngoại trừ trong cuộc sống cần thiết, thấy đều đem bố thí đi làm việc tốt. Trong mấy chục năm, càng tu càng tự tại, sự cảm ứng bất khả tư nghị. Phật tại trong kinh nói những lý luận và sự đều ứng nghiệm trên thân tôi, thấy đều được cả. Vì vậy tôi càng lúc càng tin tưởng, thật được càng thật, càng làm càng khẩn thiết. Vậy thì quý vị đã hiểu, pháp duyên của tôi rất tốt. Luôn cả trước kia, diễn bồi pháp sư tại Tân Gia Ba có một ngày đặc biệt mời tôi ăn cơm. Tôi hỏi ngài, hôm nay vì sao thầy mời tôi ăn cơm? Ngài nói, hôm nay tôi có một việc muốn hướng về thầy thỉnh giáo, thầy phải chỉ dạy cho tôi. Tôi nói, không dám nhận, ngài là tiền bối của tôi. Tôi nói, là việc gì đây? Ngài nói, pháp duyên của thầy rất tốt, thầy có thể chỉ dạy cho tôi không? Tôi nói, việc này rất đơn giản, bố thí. Bố thí thì pháp duyên tốt, tài bố thí, pháp bố thí. Tôi đến bất cứ địa phương nào để giảng kinh, người chưa đến, những thứ kết duyên như kinh sách, băng video, dĩa VCD, thấy đều đến trước, vô điều kiện, cùng với mọi người kết duyên. Muốn bao nhiêu, anh lấy bao nhiêu. Pháp duyên là do đây mà đến. Nếu như tôi cũng như pháp sư khác, tôi tiếp nhận cúng dường, tôi đi xây dựng một ngôi chùa lớn, thì pháp duyên của tôi không có. Rất nhiều pháp sư cùng với tôi đồng thời xuất gia, đồng thời một lúc họ đều có rất nhiều đạo tràng, còn tôi một cái đạo tràng cũng không có. Điều này là thế nào? Đây là pháp bố thí thì được trí huệ. Thích Ca Mâu Ni Phật một đời không có đạo tràng. Tôi hướng về ngài học tập cùng với ngài như nhau. Một đời trụ nơi đạo tràng của người khác, tôn trọng người khác. Nói một câu khác, người trụ trì đạo tràng, đạo tràng là trường học. Điều này chúng ta phải biết. Anh xem, hiện nay đạo tràng của Phật giáo gọi là tự. Chữ tự là ý nghĩa gì? Hiện nay người hiểu được ý nghĩa chữ tự này cũng không nhiều. Tự là trường học, là cơ cấu nơi làm việc của chính phủ, ngoại quốc gọi là office, chúng ta hiện nay gọi là văn phòng. Nếu như quý vị đi du lịch đến Trung Quốc tham quan, anh hãy xem hoàng cung tại Bắc Kinh, bên trong hãy còn danh xưng của chữ tự này. Thời xưa trực tiếp thuộc về hoàng đế cai quản cái cơ quan làm việc này gọi là tự. Chữ tự là ý nghĩa gì đây? Tự là cơ cấu vĩnh viễn tồn tại, tự là ý nghĩa kế thế, tức là tiếp tục không ngừng. Cái cơ cấu này vĩnh viễn không thể phá bỏ, không thể sửa đổi, thì gọi là tự, là cơ quan của hoàng gia. Phía dưới là cơ cấu của tể tướng, gọi là bộ, gọi là viện, là có thể phá bỏ, có thể sửa đổi, tự không thể sửa đổi. Đây là thời cổ xưa của đế vương Trung Quốc. Đối với nền giáo dục của Phật Đà, trực tiếp dùng danh xưng chữ tự này là vô cùng tôn trọng. Phương trưởng, trụ trì, hiệu trưởng ở trong tự. Cái tự này là làm việc gì? Phật tự. là cơ cấu giáo dục của Phật Đà. Trước kia là tánh chất này. Vì vậy, bên trong là dịch kinh, giảng kinh, dạy học. Đây là Phật tử, cùng với tôn giáo hoàn toàn chẳng có liên can. Tôn giáo gọi là miếu, tự và miếu khác nhau. Miếu là tôn giáo. Chúng ta nhất định phải liễu giải ý nghĩa của danh từ. Danh bất chính thì ngôn bất thuận. Hiện nay quý vị đối với ý nghĩa của chữ tự hoàn toàn không biết, cho nên Hạ Liên Cư lão cư sĩ đề ra một danh từ mới gọi là học hội. Học hội, quý vị nhìn thấy cái danh từ này rất mới, không đến nỗi sanh ra hiểu lầm. Cho nên tự viện của Tịnh Độ Tông ngài sửa đổi là Tịnh Tông học hội, rất hay, khiến người mắt thấy tai nghe điều mới, không đến nỗi mê hoặc. Tất cả cơ cấu những đạo tràng dạy học của nhà Phật thấy đều sửa thành học hội. Thiên Thai Tông là Thiên Thai học hội, Lăng Nghiêm Tông là Lăng Nghiêm học hội, Pháp Hoa học hội, Hoa Nghiêm học hội. Như vậy người ta vừa nhìn thấy thì hiểu ngay đây là cơ cấu của giáo học, không đến nỗi nghĩ đến mê tín. Cho nên chúng ta làm thế nào giúp cho xã hội chuyển mê thành ngộ, không thể không dùng những danh từ mới. Vì vậy lão cư sĩ Hạ Liên Cư đề xướng, tôi rất tán đồng, nhưng tôi chưa phụng hành. Mãi cho đến tôi đến Bắc Kinh phỏng vấn, gặp được học trò của ngài là lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ khuyên tôi: Pháp sư, thầy trên toàn thế giới Hoằng Dương Kinh Vô Lượng Thọ, thầy cũng nên đề xướng Tịnh Tông học hội. Tôi nói rất tốt, là phụ thêm. Vì vậy ở mỗi một nơi địa phương giảng kinh Vô Lượng Thọ đều ở địa phương đó thành lập Tịnh Tông học hội. Kỳ thật Tịnh Tông học hội tức là liên xã của thời cổ xưa, cùng với tính chất của liên xã hoàn toàn tương đồng. Mỗi một Tịnh Tông học hội đều là cơ cấu độc lập giáo học. Bên trong chúng tôi bỉ thử giúp đỡ lẫn nhau, nhưng về hành chánh nhân sự tài vật mỗi mỗi đều là độc lập, không có tổng quản, không có tổ chức. Như vậy chúng tôi mới tâm an lý đắc, thật sự là kết hợp đạo nghĩa cùng hợp tác với nhau để đẩy mạnh nền giáo học của Phật pháp. Thập thiện điều thứ ba là không tà dâm. Điều này quan hệ vô cùng vô cùng rộng lớn. Bởi vì ngày nay toàn thế giới động loạn là nguyên nhân căn bản mất đi sự giáo dục của luân lý gia đình. Thời xưa đối với nền giáo học gia đình so với thứ gì còn quan trọng hơn. Bởi vì gia đình là tổ chức của căn bản xã hội. Gia đình xảy ra chuyện gì thì xã hội sẽ động loạn, thì thế giới sẽ không hòa bình. Hạch tâm của gia đình là vợ chồng. Vợ chồng hòa hợp thì gia đình hòa thuận, xã hội thì an định, thiên hạ được thái bình. Mối quan hệ quá lớn, quá lớn. Cho nên một điều này giới luật vô cùng quan trọng, nhất định phải tuân theo. Không tuân theo một điều này thì tội lỗi này kết tội chẳng phải là việc của hai người, chẳng phải là việc gia đình của anh, bởi vì anh phải có trách nhiệm về an toàn xã hội, có có trách nhiệm đối với thế giới hòa bình. Vợ chồng không hòa thì xã hội động loạn, thiên hạ không thái bình. Anh có phần là ai tạo thành? Là anh tạo thành. Cái đạo lý này người phát hiện không nhiều. Khi hai người kết thành vợ chồng, hai bên đều nhìn chỗ tốt của đối phương, đều bao dung khuyết điểm của đối phương, cho nên hai người mới kết hôn. Sau khi kết hôn, chuyên nhìn khuyết điểm của đối phương, không còn bao dung chỗ tốt của đối phương nữa, thì phiền phức đến. Cho nên Phật không thể không nói, không thể không học. Hy vọng vợ chồng vĩnh viễn tôn trọng lẫn nhau, tôn kính thương yêu lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, nhìn chỗ tốt của đối phương, không nên nhìn khuyết điểm của đối phương, mới có thể bá niên hảo hợp, duy trì an định xã hội, thế giới hòa bình. Cho nên tôi thường thường nhìn thấy địa phương đó báo cáo địa phương này ly hôn suất cao. Tôi nói tệ hại quá, điều này đã xảy ra vấn đề, đã xảy ra vấn đề lớn rồi, vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ly hôn suất nếu như vượt hơn 50%, hiện nay rất nhiều quốc gia địa phương đã vượt hơn 50%, vậy thì nguy rồi. Họ đã sanh con cái đều biến thành đơn thân. Đơn thân là mất đi sự thương yêu của cha mẹ. Nó có oán hận, nó có bất bình. Sau khi nó trưởng thành, tức là nhân tố của xã hội động loạn. Cho nên vợ chồng ly hôn tạo cái tội nghiệp so với thứ gì còn nặng hơn. Cho nên trước kia có người hỏi tôi trực tiếp nói thẳng, tội ác của ly hôn tức là đọa địa ngục. Đây không phải là sự việc của hai người, nó ảnh hưởng quá lớn. Đây là thập thiện ba điều phía trước: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Ý nghĩa sâu rộng vô hạn. Chúng tôi hôm nay giảng chỉ nói đến thế giới hòa bình. Kỳ thật nếu mở rộng thêm, mở rộng đến hư không pháp giới, đây là sự thật, một tí cũng không giả. Nếu nói thêm quá lớn thì người rất khó lý giải. Chúng tôi chỉ giảng đến hôm nay cư ngụ trên địa cầu. Sự an nguy của toàn cầu là ở tại hai vợ chồng hòa hợp. Điều này là nền giáo học của nhà Phật chúng ta, nền giáo học của nhà Nho, nền trung tâm giáo học của tất cả nhà tôn giáo mong muốn. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Ngày mai cùng một thời gian, Tịnh Nghiệp Toàn Phước cuốn 2 do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại chùa Cực Lạc, Mã Lai Á, ngày 10 tháng 9 năm 2000. Kính thưa chư vị pháp sư, kính thưa chư vị đại đức cư sĩ, hôm qua chúng tôi đã đem Tịnh Nghiệp Tam Phước 4 câu của điều thứ nhất tu thập thiện nghiệp đã giảng hết một đoạn. Đoạn thứ hai thập thiện là tứ thiện của khẩu nghiệp: không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ. Đức Thế Tôn tại trong rất nhiều kinh luận dạy người đoạn ác tu thiện, phần nữa đều là y theo thân ngữ ý, sắp theo phương thức này. Nhưng chúng ta nhìn thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta cương lĩnh tu học. Ngài sắp theo thứ tự cùng với kinh luận thông thường khác nhau. Ngài đem khẩu nghiệp để tại thứ nhất, thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá, thiện hộ thân nghiệp, bất thất lục nghi, thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Điều này dụng ý rất sâu, rất sâu. Chúng sanh tạo ác, làm tất cả bất thiện. Khẩu nghiệp là phương tiện nhất, dễ dàng nhất, cũng tạo được nhiều nhất. Cho nên, Phật đem khẩu nghiệp để tại thứ nhất. Điều này dụng ý rất sâu, rất sâu. Điều thứ nhất thì dạy cho chúng ta không vọng ngữ. Xã hội ngày nay, rất nhiều đồng tu nói với tôi, không vọng ngữ thì không được. Không vọng ngữ thì chúng tôi đều phải chịu thiệt thòi, thấy điều không được lợi ích. Vậy chúng ta học Phật, thật sự có cần phải tuân theo Phật chỉ dạy một điều này không? Nếu như chúng ta tỉ mỉ mà tư duy, lắng lòng đi quan sát, phải tự hỏi mình, chúng ta có phải còn muốn tiếp tục ở trong lục đạo tạo luân hồi không? Hay là hy vọng trong đời này vĩnh thoát luân hồi, đi làm Phật, đi làm Bồ Tát? Đây là một việc lớn chúng ta phải suy nghĩ. Nếu như chúng ta hy vọng trong đời này vĩnh thoát luân hồi, không còn tạo nghiệp tam giới lục đạo, vậy thì chúng ta nhất thiết phải thuận theo sự chỉ dạy của Phật Đà. Nếu như muốn tiếp tục tạo lục đạo tam đồ thì sao? Vậy thì có thể tùy thuận theo ý của mình. Cái việc này Phật cũng không miễn cưỡng người ta. Tôi càng không dám miễn cưỡng. Tôi chỉ có thể điểm đáo vì chỉ, chư vị tự mình đi chọn lựa. Nếu anh muốn hỏi tôi thì sao? Tôi có thể nói cho anh, tôi chọn một đời này vĩnh thoát luân hồi. Tôi không muốn tạo lục đạo sanh tử luân hồi. Tất cả thuận theo lời dạy của Phật Bồ Tát. Phật dạy cho chúng ta làm như thế nào? Phải thành thật thiết tha mà làm, không vọng ngữ, quyết định không lừa gạt bất luận một người nào. Họ có thể lừa gạt ta, tại vì sao? Họ là người của lục đạo luân hồi, ta không thể lừa gạt họ. Ta phải học theo Phật Bồ Tát, không sợ thiệt thòi, không sợ lừa gạt. Đời người tại thế, không dễ gì sống đến 100 tuổi. Cho dù sống đến 100 tuổi, thời gian 100 năm rất ngắn. Chịu thiệt thòi 100 năm, bị lừa gạt 100 năm, thì sau đó đến cực lạc thế giới đi làm Phật rồi, đáng được lắm. Món nợ này chúng ta phải tính toán cho rõ ràng. Cuối cùng cái nào có lợi, cái nào có hại, nhất định phải biết được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cho nên không vọng ngữ là chính xác. Người cùng với người qua lại, người cùng với tất cả chúng sanh qua lại, quan trọng nhất là thành thật, ngôn nhi hữu tính. Điều thứ hai, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Cái tội nghiệp này rất nặng. Phật trong kinh nói cho chúng ta, quả báo của lưỡng thiệt tại địa ngục rút lưỡi. Chư vị đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, bên trong địa ngục có địa ngục rút lưỡi. Địa ngục rút lưỡi là tạo tội nghiệp gì đây? Lưỡng thiệt. khiêu khích thị phi. Điều thứ ba, ác khẩu. Ác khẩu là nói lời thô lỗ, nói lời rất khó nghe, khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Điều thứ tư, ỷ ngữ. Điều này cũng rất nghiêm trọng, nói lời thiêu dịch, mục đích là lừa gạt chúng sanh. Vậy hiện nay có số đồng tu hỏi tôi, những thứ gì là ỷ ngữ? Cử ra thí dụ để cho chúng tôi hiểu rõ. Hiện nay các thí dụ này rất nhiều, bên trong ca vũ trường các thứ biểu diễn, đó tức là ỷ ngữ. Ngày nay nói là văn nghệ, danh tự nghe rất hay. Văn nghệ, ca vũ diễn xuất, thời xưa có hay không? Có. Anh hãy xem bên trong Luận Ngữ, tập thi thơ của Khổng Lão Phu Tử. Đối với lễ nhạc, Ngài giữ lấy một nguyên tắc thi ca thời đó, là hiện nay ca dao ở như dân gian, thu thập làm lại thẩm định thêm. Tiêu chuẩn của thẩm định là ba chữ tư vô tạp. Đây là chánh pháp, đây là mặt chính của hiệu quả văn nghệ. Ngày nay chỉ sợ tư tưởng của anh không tạp. Truyền hình, điện ảnh, ca vũ, hí kịch đều là dạy cho anh tà tư, tà hạnh, sát đạo, dâm vọng, đều là tạo những thứ này, đặc biệt là bạo lực. Những bạn còn trẻ nhỏ thường thường tiếp xúc những hình ảnh này, thường thường thưởng thức những biểu diễn này. Trong cái có ý hay vô ý thì nuôi thành cái quan niệm bình thường là bạo lực. Tại ngoại quốc có vị đồng tu nói với tôi, hiện nay rất nhiều người thông thường xưng là quốc gia tân tiến đề xướng tham lam là động lực của xã hội tiến bộ. Nói một câu khác, tham sân si là động lực tiến bộ của xã hội. Như vậy còn gì nữa? Tôi đến hai ngày đầu có tờ báo Liên Hợp của Tân Gia Ba đã đăng lên một trang quảng cáo rất lớn, tham tâm là vô tội, một trang rất lớn. Họ đem lại cho tôi xem, tôi xem rồi không thể không thích hợp quan niệm thông thường của đại chúng xã hội hiện nay. Không sai, tham sân si là nguyên động lực của xã hội tiến bộ. Xã hội gì đây? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngày nay Phật Đà nói cho chúng ta, ngũ giới thập thiện là nhân thiên, động lực của xã hội tiến bộ. Người thông thường nghĩ rằng Phật giáo nói đến giới luật là tiêu cực. Tiêu cực thì làm sao có thể đẩy mạnh xã hội tiến bộ? Đây là đối với Phật Pháp hoàn toàn không biết, hoàn toàn không lý giải. Trong tứ chúng đệ tử Phật giáo chúng ta, đặc biệt là chúng xuất gia, sự biểu hiện của chúng ta đích thật để cho xã hội đại chúng nhìn thấy là tiêu cực. Chúng ta làm sai rồi, chúng ta không hiểu được giáo nghĩa của Phật dạy. Không biết Phật trong kinh điển chỉ dạy cho chúng ta là những thứ gì. Nói một câu khác, luôn cả cơ bản của tịnh nghiệp tam phước chúng ta cũng không hiểu, chúng ta cũng chưa làm đến. Nếu như hiểu được, anh nhất định đi làm. Nếu anh nói tiêu cực, Thích Ca Mâu Ni Phật là khuôn mẫu của chúng ta, là vị thầy tốt nhất của chúng ta. Ngài gánh vác công việc giáo dục xã hội, không cần thù lao, không cần lương bổng. Mỗi ngày chỉ tiếp nhận tín đồ một bát cơm. Ngài chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi. Ngài ăn một bữa, nghỉ dưới gốc cây. Mỗi ngày thuyết pháp cho đại chúng 8 tiếng. Anh đi ra ngoài tìm xem. Ngày nay đi tìm khắp thế giới, tìm vị thầy, không cần lấy thù lao, không cần tiền. Mỗi ngày dạy học 8 tiếng, tìm khắp thế giới, cũng tìm không được một người. Đây không phải là tích cực, là cái gì? Cho nên chúng ta phải lấy sự thật để trả lời nghi vấn của kẻ khác. Phật chỉ dạy cho chúng ta, chúng ta trong xã hội ngày nay, chúng ta tự mình phải biết mình là thân phận gì, tự mình gánh vác trong ngành nghề nào, làm công việc nào, đứng trên cương vị của mình phải tận hết toàn lực, đem công việc của mình làm cho được đệ nhất, làm được tốt nhất. Hôm qua có nói với quý vị, chỉ ư chí thiện, tức là làm được tận thiện, tận mỹ. Đây có phải là tiêu cực không? Không vì mình, vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh. Đối với mình, đích thật người ta nhìn thấy là tiêu cực. Nhưng chúng ta, đối với xã hội, đối với chúng sanh, đối với nhân dân là tích cực, không gì sánh bằng. Vô cùng đáng tiếc, chúng ta là đệ tử xuất gia, chưa làm được. Chúng tôi trên toàn thế giới, hiện nay chúng tôi có lớp bồi huấn đồng học, từng theo tôi một thời gian. Tôi làm gương cho tất cả mọi người. Tôi hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật học tập. Ở địa phương nào thỉnh mời chúng tôi đi giảng kinh, đi dạy học, chúng tôi không có lý do từ chối. Đây là bổn phận của chúng tôi, là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng một đồng xu cũng không thể nhận lấy. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp không có sự nhận sự cúng dường của đại chúng. Nếu như chúng tôi phải nhận sự cúng dường, giảng một bài thì tính thời gian bao nhiêu tiền? Như vậy là gì đây? Điều này tức là buôn bán Như Lai, là buôn bán Phật pháp, thì tội lỗi rất nặng. Quý vị đồng tu tự động cúng dường, sự cúng dường đó chúng tôi quyết định cúng dường cho thường trụ. Tự mình một đồng xu cũng không thể mang đi, để cho thường trụ kết pháp duyên. Như vậy tương lai người khắp trên thế giới đều vui mừng tiếp đón chúng tôi đến giảng kinh thuyết pháp. Tại vì sao? Vì chúng tôi đem lại cho họ nhân khí hưng vượng, đem lại tài khí, họ rất vui mừng. Nếu như tôi đến đây vừa mới quy y, tôi đã nhận đồ đệ, tiền tài tôi cũng nhận hết. Cái thường trụ này đối với vị pháp sư này, lần sau không muốn thỉnh họ nữa. Làm thế nào pháp duyên được thù thắng đây? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta, chúng ta phải y giáo phụng hành, quyết định xả tham sân si, danh văn lợi dưỡng tất cả đều không cần. Chúng ta cần cái gì? Cần giảng đài, cần mỗi ngày nghiên cứu thảo luận sự chỉ dạy của Phật Đà, tự lợi lợi tha. Ngày ngày đang tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật Đà, đem sở đắc lợi ích thù thắng của chúng ta cùng với đại chúng xã hội cộng hưởng. Đây là mặt chánh. Điều này không phải ỷ ngữ. Chúng ta nhất định phải hiểu được ý có ba điều: không tham, không sân, không si. Đây là tham sân si. Hôm qua cùng với chư vị có nêu ra tam độc phiền não. Chúng ta quyết định phải từ trong nội tâm đem tam độc nhổ trừ, không có tham sân si. Tham sân si hết rồi, xin nói với chư vị đồng tu, thì giới định huệ hiện tiền, chuyển tâm tham thành giới hạnh, chuyển sân nhuế thành thiền định, chuyển ngu si thành trí huệ. Mặt trái của tham sân si tức là giới định huệ. Giới định huệ có cần phải đi học không? Đoạn tham sân si thì tự tánh giới định huệ hiện tiền. Bốn câu này là đệ nhất phước, nhân thiên phước đức. Ý nghĩa của bên trong phải rõ ràng, phải minh bạch, phải thật sự mà học tập. Điều thứ hai có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Buổi chiều ngày hôm nay vì thời gian gấp rút, chúng tôi tại nơi đây đã cùng với chư vị cử hành một nghi thức truyền tam quy ngũ giới. Không có thời gian giảng giải cho quý vị, nhưng trước kia chúng tôi đã chuyên dùng cái đề mục này, đã giảng qua 3 lần, đều có lưu lại băng video. Hiện nay đều đã làm thành dĩa VCD. Cũng có vị đồng học khác y theo băng video viết thành văn tự truyền thọ tam quy, so với nói càng được rõ ràng, nói được minh bạch. Những vị đồng tu tiếp nhận tam quy, bất luận anh ở đạo tràng nào, bất luận vị pháp sư nào truyền thọ, điều này không quan trọng. Quan trọng nhất là phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của tam quy. Tam, đây là 3 điều 1. Quy là hồi quy, hồi đầu. Y là nương theo. 3 điều này, cách nói thông thường của chúng ta đều là nói Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nói theo cách này không sai, nhưng người hiện nay nghe Phật Pháp Tăng Tam Bảo thấy điều đem ý nghĩa hiểu sai hết. Vậy thì làm sao đây? Đây là một việc lớn, chúng tôi không dám coi thường sửa đổi. Nhưng đời nhà Đường, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, ngài đã sửa đổi, sửa rất hay. Đây là mô phạm của chúng ta. Ngài truyền thọ tam quy, không nói là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngài không nói cách này. Quý vị đem đàn kinh ra mà xem, thì anh biết ngài nói là quy Giác, quy Chánh, quy Tịnh. Chúng ta mới hiểu được ngài hoàn toàn nói trên ý nghĩa của Tam Bảo. Theo phiên dịch kinh mà nói, đây là ý dịch. Phật là ý nghĩa gì? Phật là ý nghĩa giác ngộ. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật có công đức gì không? Quý vị ngày ngày đang niệm, niệm A-di-đà Phật có bảo hộ cho anh không? Không có. Đâu có việc dễ dàng như vậy. Vừa mới niệm thì A-di-đà Phật bảo hộ cho anh. Anh phải hiểu được ý nghĩa của A-di-đà Phật thì mới bảo hộ cho anh. Một tí cũng không giả. Nam-mô A-di-đà Phật. Nam-mô là tiếng Ấn Độ, là phạm văn âm dịch, là ý nghĩa gì đây? Là quy y. Nam mô tức là ý nghĩa quy y. A Di Đà dịch sang là vô lượng. A dịch sang là vô. Di Đà dịch sang là lượng. Phật dịch sang là giác. Ý nghĩa của danh hiệu này là quy y vô lượng giác. Chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối, đối người, đối sự, đối vật không thể mê hoặc, nhất định phải giác ngộ. Sáu chữ này là kêu gọi tự tánh giác của chúng ta thức tỉnh. Chúng ta từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại, nương theo tự tánh giác, tức là quy y A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật này tiếng tiếng gọi thức mình, công đức vô lượng vô biên, thật sự đã bảo hộ cho anh. Anh suốt ngày niệm đến tối, nhìn thấy người, nhìn thấy sự, nhìn thấy vật, vẫn còn mê hoặc điên đảo, vẫn còn ngu si, vẫn còn biết khởi tham sân si. Anh niệm một câu A Di Đà Phật này uổng công. Người niệm A Di Đà Phật không có tham sân si, không có tự tư tự lợi, không có danh văn lợi dưỡng, không có tham sân si mạng. Đem những thứ này đều niệm sạch hết, anh nói câu Phật hiệu này công đức quá lớn. Chúng ta ngày hôm nay chỉ biết ca hát, ý nghĩa hoàn toàn không hiểu. Vậy thì làm sao đây? Hy vọng quý vị từ nay về sau đều biết niệm, đều hiểu được ý nghĩa. Trong mật tông niệm chú cũng là ý nghĩa này. Tôi ban sơ học Phật, vị thứ nhất thân cận thiện tri thức là chương gia đại sư của mật tông. Ngài truyền cho tôi một câu chú là lục tự đại minh chú, dạy tôi niệm án ma ni bát di hồng. Tôi biết niệm. Tôi hỏi ngài là ý nghĩa gì? Ngài nói cho tôi chữ án là thân. Cái thân này nhà Phật nói ba thân: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Thấy điều bao gồm bên trong một chữ này, bên trong một âm này là chữ án. Không những là Phật pháp, cái gốc của chữ này là từ Ấn Độ giáo mà ra, nhưng Phật giải thích nó thì sao càng viên mãn. Trong Ấn Độ giáo, một chữ này là vũ trụ vạn hữu, nó là ý nghĩa này. Đức Phật giảng được vô cùng tường tận tỉ mỉ. Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, tức là đem vũ trụ vạn hữu đều bao gồm cả. Mani là hoa sen. Chúng ta tại trong kinh Phật thường thường niệm đến chú ngữ, thường thường niệm đến Mani là hoa sen. Chúng ta tại trong kinh Phật thường thường niệm đến chú ngữ, thường thường niệm đến Mani là hoa sen, bát di là bảo trì, hồng là ý. Anh hiểu được cái ý nghĩa này. Đây là văn pháp của cổ Ấn Độ. Nếu dùng văn pháp của Trung Quốc mà nói, tức là bảo trì thân tâm của mình như hoa sen không khác. Hoa sen là từ trong bùn nhơ mà không nhiễm ô. Cho nên niệm một câu này án ma ni bát di hồng, phải bảo trì thân tâm của mình như hoa sen không khác. Từ trong bùn nhơ mà không nhiễm thì hay biết mấy. Niệm kinh không hiểu ý nghĩa thì làm sao đây? Nhất định phải hiểu ý nghĩa thì tự mình mới có thể đề khởi được quán chiếu công phu. Trong Tịnh Tông của chúng ta nói quán tưởng, hành mới có thể tự mình đề khởi quán tưởng. Cho nên quy Phật là giác mà không mê, từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại nương theo giác ngộ. Quy y Pháp, Pháp là tránh tri tránh kiến, từ cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm quay đầu trở lại nương theo tránh tri tránh kiến. Đây gọi là quy y Pháp. Tăng chẳng phải là chỉ những người xuất gia. Chúng ta nhìn thấy những người xuất gia này, bất luận họ như thế nào, cùng với ta không có liên quan, thì phải nghĩ đến lục căn thanh tịnh, một bụi trần không nhiễm. Cho nên quy y tăng, tăng là ý nghĩa thanh tịnh, từ tất cả ô nhiễm ngày nay đã ô nhiễm nghiêm trọng, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, sinh lý ô nhiễm. Ô nhiễm quá nghiêm trọng rồi. Từ tất cả ô nhiễm quay đầu trở lại nương theo tâm thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, đây gọi là quy y tăng. Cho nên Phật truyền thọ tâm quy cho chúng ta hoàn toàn là tự tánh tam bảo. Trong bản tánh chân tâm của chính chúng ta vốn có đầy đủ. Hiện nay chúng ta đã mê, đem tự tánh tam bảo mất đi, làm thế nào có thể khôi phục lại? Thì phải thường thường nhớ đến tam quy y, phải quay đầu, phải nương theo. Nhưng chúng ta hôm nay là phàm phu, chúng ta hôm nay đích thật là mê mà không giác, tà mà không chánh, nhiễm mà không tịnh. Trong cái tình trạng này, chúng ta phát tâm học Phật phải làm sao đây? Chỉ có một phương pháp là nương theo sự chỉ dạy của Phật Đà. Trước khi Đức Thế Tôn diệt độ, chỉ dạy cho chúng ta tứ thì pháp, truyền cho hậu thế. Điều thứ nhất, y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển. Anh nói những thứ này, dạy cho tôi thứ này, không có y cứ trong kinh điển, kinh văn, tôi không tiếp nhận. Tôi không thể tin tưởng anh. Chỗ giảng của anh, chỗ nói của anh, chỗ dạy của anh, chỗ hành của anh, nhất định phải nương theo kinh điển. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta điều thứ nhất. Điều thứ hai dạy cho chúng ta y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Cái gì là liễu nghĩa? Dùng Phật pháp mà nói, thế hợp căn cơ của mình, tự mình học rồi thì lập tức được thọ dụng, thì được hữu dụng. Đây là liễu nghĩa. Ta học rồi cũng không có hữu dụng, học rồi cũng làm không được. Đây đối với ta tức là bất liễu nghĩa. Nói một câu khác, thích hợp trình độ của ta, thích hợp công việc của ta, thích hợp phương thức sinh hoạt của ta, thích hợp hoàn cảnh xã hội hiện tiền của ta, tất cả đều có thể thích ứng. Đây là liễu nghĩa. Cái thứ này học rồi lập tức thì có hữu dụng, học để mà dùng. Nếu như học cái Phật pháp này rồi không có hữu dụng thì uổng công. Chúng ta không được lợi ích, đó gọi là bất liễu nghĩa. Cho nên Phật dạy cho chúng ta y pháp bất y nhân, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Hai điều này bắt đầu vô cùng vô cùng quan trọng, chúng ta có tuân theo hay không. Cho nên người ta nói, người ta làm thế nào đã làm lâu, chúng ta đọc kinh thì nảy sinh hoài nghi. Thí như quý vị nhìn thấy chúng tôi đắp y, y của chúng tôi toàn là màu nhiễm sắc. Y nhiễm sắc là màu cà phê. Trong đạo tràng thông thường, các vị pháp sư mặc hải thanh màu vàng, đắp y tổ màu đỏ. Chúng tôi cũng như vậy rất nhiều năm. Tại Đài Bắc, Thư viện Hoa Tạng, lúc Hàn quán trưởng vãng sanh, tôi ở trong phòng bệnh trợ niệm cho bà. Tôi đột nhiên nghĩ đến, chúng tôi đắp y không đúng như pháp, bởi vì Phật dạy cho chúng ta phải dùng màu nhiễm sắc. Quý vị phải biết, dụng ý của Phật Đà là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Cái màu sắc chính là đỏ vàng xanh trắng đen, là nhất nguyên chẳng phải đa nguyên. Cho nên cái y nhiễm sắc này là đỏ vàng xanh trắng đen đều nhuộm chung với nhau. Đây là đa nguyên văn hóa, điều này là đại biểu cho đa nguyên. Chúng tôi nghĩ đến vấn đề này, vì vậy tôi liền nghĩ đến chúng tôi đắp cái y này phải sửa đổi, đổi thành màu nhiễm sắc là màu cà phê. Lúc đó liền thông báo cho tiệm may tăng phục chuyên môn tại Đài Bắc. Chúng tôi có hơn 20 vị xuất gia muốn làm y phục. Tôi liền kêu người gọi điện thoại báo cho họ biết. Ngày hôm sau họ đến cùng với chúng tôi đo y phục. Họ bảo tôi, pháp sư à, lúc thầy gọi điện thoại đến thì tôi sớm đã biết rồi. Tôi hỏi, anh làm sao biết được? Họ nói, bữa trưa A Di Đà Phật đến nhà họ, nói cho họ biết thư viện có việc quan trọng, anh phải đi gấp làm cho họ. Thật là cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Điều này chúng tôi đã có ghi lại. Chủ nhân tiệm may tăng phục bữa trưa đã gặp A Di Đà Phật, vả lại kêu ông chủ tiệm này đem y phục y liệu này thảy đều chuẩn bị cho chúng tôi gấp rút làm nhanh. Chúng tôi được sự khải thị lớn này, sự cảm ứng quá lớn. Đây là nói rõ cách nghĩ, cách làm của chúng tôi đúng như pháp. Bởi vì đọc kinh điển nhiều thì dần dần thông suốt. Vậy thì y của chúng tôi hiện nay rất nhiều người đều biết. Cây này của chúng tôi đắp là 25 điều. 25 điều là 4 dài 1 ngắn. 25 điều này quý vị đều nói là phước điền y. Chúng tôi cũng tin là phước điền y. Thật sự ý nghĩa cũng không hiểu. Năm ngoái tôi nhận lời mời của Cục Tôn Giáo Trung Quốc làm quý khách của quốc gia, tham gia ngày quốc khánh của họ 50 năm kiến quốc, đến Bắc Kinh ở vài ngày. Khi ấy họ có an bài một tiết mục cho tôi, cùng với tôi đi tham quan Viện Bảo tàng Lịch sử Bắc Kinh đang triển lãm một mớ sản vật tinh thần văn hóa của Phật giáo xuất thổ tại Thanh Châu, có hơn 400 tôn tượng Phật của thời đại Bắc Ngụy, cách đây hơn 1.700 năm xuất thổ. Cục trưởng Cục Tôn giáo Quốc gia, Cục trưởng Cục Văn vật Quốc gia cùng với tôi đi tham quan. Tôi nhìn thấy ba tôn tượng Tỳ Lô Giá Na Như Lai, cái Y Cà Sa. Trong mỗi một ô đều có họa hình ảnh. Nhìn kỹ xem là cái gì? Là thập pháp giới. Tôi hoảng nhiên đại ngộ. Những cái ô này đại biểu cho cái gì? Là đa nguyên văn hóa, không đồng quốc độ, không đồng chủng tộc, không đồng tôn giáo. Anh xem thấy đều cùng chung với nhau. Những cái ô đều bình đẳng như nhau, hỗn hợp trong một thân. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một người. Tôi hiểu được, tôi minh bạch, mới biết được nguyên lai của những ô này. Tất cả đều là biểu hiện giáo dục xã hội của văn hóa đa nguyên. Đây là trí huệ của Thế Tôn, thời thời khắc khắc đánh thức chúng ta. Mặc áo ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm dùng một cái bát, tất cả đồ ăn đều trộn chung một bát, là đa nguyên, không phải mỗi món đồ ăn bày riêng ra. Mỗi món đồ ăn đó là đơn nguyên, không phải đa nguyên. Cho nên anh nhìn xem, Phật ăn cơm một cái bát, tất cả đồ ăn đều trộn chung, đều là tượng trưng cho giáo dục xã hội của văn hóa đa nguyên. Cho nên tôi nói Thích Ca Mâu Ni Phật là thân phận gì? Nếu dùng lời hiện nay mà nói, Ngài là nhà giáo dục xã hội của văn hóa đa nguyên. Thân phận của Ngài là người công tác nghĩa vụ của giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, tích cực không gì sánh bằng. Ngài không có một tí tiêu cực. Chúng ta phải thể hội đến tinh thần của Đức Thế Tôn, đại đức, đại năng, đại trí của Ngài, chúng ta phải noi theo, cần phải học tập, cần phải phát dương quảng đại. Đây gọi là tam quy y. Chúng ta thực sự đã quay đầu, thực sự nương theo sự chỉ dạy của Phật Bồ Tát tại nơi đây. Hôm nay tôi nói tam quy y là đơn giản bổ sung thêm, hy vọng chư vị đồng tu nhất định hiểu được ý nghĩa của tam quy y. Tam quy y này quyết định chẳng phải quy y một vị pháp sư. Nếu quy y một vị pháp sư, trước kia tôi có giảng giải rất tường tận, anh nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Tại vì sao? Vì anh đã tạo tội phá hòa hợp tăng. Vị pháp sư này là thầy của tôi, vị pháp sư kia không phải thầy của tôi. Anh đang phân hóa tăng đoàn, anh phá hòa hợp tăng. Cái tội lỗi này là địa ngục A Tỳ. Cho nên nhất định phải biết, chúng ta là quy y Tam Bảo, chẳng phải quy y một vị pháp sư nào. Chúng tôi là một phần tử trong Tam Bảo tăng đoàn, làm đại biểu truyền thọ tam quy cho quý vị, làm chứng minh cho quý vị. Không thể nói những người này là quý vị tôi. Tôi lập ra một đảng phái cùng với người khác đối lập. Phật pháp cùng với quốc độ, cùng với chủng tộc, cùng với tôn giáo, cùng với tất cả chúng sanh, vĩnh viễn là hòa thuận, chẳng có đối lập. Cho nên quý vị phải ghi nhớ, phàm là tạo đối lập thì chẳng phải học Phật, chẳng phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật cùng với tất cả chúng sanh quyết định chẳng có đối lập, hòa thuận cư xử với nhau, bình đẳng đối đãi với nhau. Nhà Phật là nói hòa bình. Tiếp theo trong điều thứ hai là cụ túc chúng giới. Bên trong điều này Phật chỉ dạy cho chúng ta phải giữ phép tắc chúng giới. Khi Phật Đà còn tại thế, Ấn Độ chưa thống nhất, những quốc gia đều là bộ lạc nhỏ, mỗi một bộ lạc là một nước nhỏ. Họ có pháp luật của họ, họ có phong tục tập quán của họ, họ có quy củ của họ. Đệ tử Phật chu du các nước, đi khắp nơi để giáo hóa chúng sanh. Đến một địa phương nào tuân theo pháp luật quy củ của địa phương đó là nguyên lai của hai chữ chúng giới. Như chúng ta ngày nay cùng với những tôn giáo khác qua lại, chúng ta đi đến chỗ tôn giáo của người ta, chúng ta phải hành lễ, chúng ta phải giữ quy củ của họ. Cũng học như Khổng Lão Phu Tử, mỗi lần vào thái miếu hành lễ đều phải hướng về người khác thỉnh giáo. Như vậy mới không thất lễ, mới có thể được họ tôn kính tiếp đón vui vẻ, chúng ta mới có thể thông cảm với nhau. Đối với tôn giáo như thế, đối với chủng tộc cũng như thế, đối với quốc gia khác cũng như thế. Cho nên Phật Đà, Bồ Tát, Đệ Tử Phật đích thật không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, nhất định được tất cả đại chúng hoan nghênh. Tại vì sao? Họ biết lễ tiết, biết giữ phép tắc, tuyệt đối không phá hoại quy củ của người khác. Trong giới kinh, Thế Tôn đặc biệt đã nói ra bốn điều. Quý vị tại trong giới kinh thông thường có thể nhìn thấy, tôi không nói. Quý vị đã niệm rất qua loa, sau khi đã niệm chẳng có lưu ý. Tôi nhắc lại cho quý vị, trong kinh Phạm Võng, Phật đã nói hai câu rất quan trọng. Điều thứ nhất, không làm quốc tặc. Điều này rất quan trọng, quyết định không thể phá hoại quốc gia, không thể phá hoại dân tộc là không làm quốc tặc. Điều thứ hai, không bán quốc chủ. Đối với người lãnh đạo quốc gia, nhất định phải tôn trọng, quyết định không thể hủy bán. Trong kinh Phạm Võng, Phật nói cho xuất gia Bồ Tát. Trong kinh An Lạc cũng có hai câu là nói cho tại gia Bồ Tát. Điều thứ nhất, không lậu quốc thuế. Đóng thuế là nghĩa vụ của người dân, là vinh diệu của người dân, không thể trốn thuế, không thể lậu thuế. Đây chẳng phải đệ tử Phật. Điều thứ hai, không phạm quốc chế. Quốc chế tức là pháp luật của quốc gia, nhất định không thể vi phạm pháp luật quốc gia. Đây là căn bản đại giới của Phật. Trong hai bộ quan trọng của giới kinh chỗ nói, chúng ta không thể không coi trọng, không thể không tuân theo. Bốn điều này đi đến bất cứ địa phương quốc gia nào đều được hoan nghênh. Tôi tin tưởng mỗi một chính phủ cũng hoan nghênh, mỗi một người chấp chính cũng hoan nghênh. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy cho chúng ta chẳng có sai. Cầu cuối cùng không phạm oai nghi. Oai nghi là lễ tiết. Chúng ta thủ lễ, thủ pháp. Một lễ tiết nhỏ cũng không thất lễ. Đây là phước thứ hai. Người tiểu thừa sở tu phước báo. Điều thứ nhất là phước nhân thiên. Điều thứ hai là phước thanh văn duyên giác. Điều thứ ba là phước đại thừa Bồ Tát. Cầu thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Là đại từ đại bi, đại từ bi tâm, bình đẳng thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh. Chúng ta mới có thể hy sinh phụng hiến vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Nếu anh không thương yêu họ thì anh làm sao phục vụ cho họ? Vì sao phải thương yêu họ? Trong kinh Đại Thừa Phật thường nói, tất cả chúng sanh đều là quá khứ phụ mẫu, là vị lai chư Phật. Chúng ta có cần phải thương yêu bảo hộ không? Lời của Phật nói, mỗi câu đều là chân ngữ trong quá khứ vô lượng kiếp. Chúng ta cùng với tất cả chúng sanh là quan hệ gì? Đây là mối quan hệ thân thuộc. Ngày nay, đời này đến nhân gian, vừa mới đầu thai thì việc đời trước đều quên hết. Lúc nào thì nghiệp chướng của anh tiêu trừ? Chủng tử trong A Lại Gia Thích của anh, chủng tử của vô thủy kiếp đều có thể khởi hiện hành. Thì anh đột nhiên đều nghĩ đến mối quan hệ của ta cùng với tất cả chúng sanh vô cùng mật thiết. Huống chi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức có Phật tánh. Họ tương lai nhất định làm Phật. Chúng ta đối với Phật phải tôn kính, đối với cha mẹ phải hiếu thuận. Đây tức là vì sao dùng đại từ đại bi thương yêu tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh phục vụ, nguyên do của cơ bản, nguyên nhân của cơ bản, đạo lý của cơ bản, đây là trong phát Bồ Đề Tâm rất quan trọng. Còn những thứ khác chư vị có thể từ trong tịnh nghiệp tam phước, chúng tôi cũng có lưu thông một dĩa VCD, cũng có một quyển sách nhỏ, quý vị có thể xem. Tôi tại nơi đây bổ sung thêm, pháp môn tịnh tông, chúng ta nhất tâm muốn cầu sanh cực lạc thế giới. Tịnh tông là pháp môn đại thừa. Nói một câu khác, nếu muốn sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, điều kiện của nó, điều thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm, tiếp theo là nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, đây là bí quyết cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Chư vị trong kinh Vô Lượng Thọ nhìn thấy, bất luận là thượng bối, trung bối, hạ bối, đều có hai câu này, cho thấy hai câu này là pháp căn bản tu hành của tịnh độ. Nhất hướng chuyên niệm, cổ đức nhấn mạnh là tất trì danh hiệu, nhưng nghĩa lý của danh hiệu sâu rộng vô tận. Nếu mà đơn giản như thế, người niệm Phật ai ai cũng được vãng sanh. Tại vì sao? Như lão cư sĩ Lý Bình Nam nói cho chúng ta, một vãng người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người, thật không thể thành tỷ lệ. Là nguyên nhân gì đây? Như tôi khi nãy đã nói, chỉ biết được hình thức danh hiệu này, không biết được cái nghĩa lý bao hàm của danh hiệu này, cho nên không đạt được hiệu quả lý tưởng. Cổ Đại Đức thường nói, công đức của danh hiệu bất khả tư nghị. Chúng tôi thường nghe, miệng cũng biết nói, cứu cánh công đức là gì, nói không ra. Trong kinh Vô Lượng Thọ, do lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập, phía trước có một trang rất dài là lời tựa của cư sĩ Mai Quang Hy. Hy vọng quý vị đọc lời tựa đó vài lần. Trong lời tựa có một đoạn là một khải thị cho chúng ta. Vào thời đại Tùy Đường, có nhiều vị cao tăng đại đức, bao gồm Triều Tiên, Nhật Bản. Những vị pháp sư này đến Trung Quốc để thăm học. Họ đã từng làm một thống kê để nghiên cứu tất cả kinh giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật, sở thuyết 49 năm, bộ kinh nào là đệ nhất, là một thống kê như vậy. Kết quả, mọi người đều công nhận Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, cho nên người đời sau gọi Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân của Thế Tôn, là viên mãn đại giáo. Không sai, đích thật là họ chọn được rất đúng. Hoa Nghiêm đích thật là khái luận của giáo học nhà Phật. Tất cả kinh đều là mỗi một bộ phận của Hoa Nghiêm nói kỹ. Tổng thuyết thì trong Hoa Nghiêm, đây là căn bản của Hoa Nghiêm. Sau đó lại xem đến kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ so sánh với kinh Hoa Nghiêm thì sao? Những người này đều nhìn ra kinh Vô Lượng Thọ đệ nhất. Tại vì sao? Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng viên mãn thành tựu là Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc, thì ra là sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới mới được viên mãn, mới được thành tựu. Nếu không có Phổ Hiền Bồ Tát khuyên bảo đại chúng niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, thì Hoa Nghiêm chưa có kết luận, chưa có kết quả. Kinh Vô Lượng Thọ đệ nhất đem kinh Hoa Nghiêm hạ thấp xuống. Kinh Vô Lượng Thọ do lão cư sĩ Hạ Liên Cư đem nó chia thành 48 phẩm. 48 phẩm này, phẩm nào là đệ nhất? Chúng ta tiếp tục tìm, tìm đệ nhất. Đây là từ xưa đến nay, tổ sư đại đức đều khẳng định là 48 nguyện phẩm thứ sáu. 48 nguyện là hạch tâm của toàn bộ kinh. Đây là đệ nhất. 48 nguyện có 48 điều. Điều nào là đệ nhất? Lại tìm. Đây cũng là cổ đại đức công nhận. Nguyện thứ 18 là đệ nhất. Nguyện thứ 18 là gì đây? Niệm Phật lúc sắp lâm chung, một niệm, 10 niệm, nhất định được vãng sanh. Sau đó, chúng tôi mới hoảng nhiên đại ngộ, công đức danh hiệu. Chúng tôi dần dần thể hội đến 48 nguyện, tức là chú giải của nguyện thứ 18. Kinh Vô Lượng Thọ, tức là tường tận nói rõ của 48 nguyện. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ, là nhất đại tạng giáo. Ngày nay chúng ta gọi là đại tạng kinh. Nhất đại tạng giáo là gì? Là chú giải của kinh Hoa Nghiêm. Anh lật đi lật lại mà quan sát, anh mới biết được hạch tâm nhất đại thời giáo của Thế Tôn, tức là một câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật triển khai là ba tạng 12 phần giáo. Như vậy chúng ta mới thật sự tìm được trung tâm điểm nền giáo học của Thế Tôn. Bốn chữ A Di Đà Phật, ý nghĩa vừa rồi đã cùng với quý vị báo cáo là vô lượng giác đã thật sự thành tựu viên mãn vô lượng giác. Trong một đời niệm Phật thì thành tựu viên mãn Phật quả. Cho nên pháp môn này chẳng những là mau chóng vững vàng dễ tu học, thành tựu rất cao, rất thù thắng. Đặc biệt tại trong kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy đây là Thế Tôn trong kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta: thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Thập địa thủy là sơ địa, chung là đẳng giác thập nhất địa. Đến lúc nào thì chuyên niệm A Di Đà Phật đến đăng địa Bồ Tát. Nếu chưa đăng địa, anh vẫn còn hứng thú tu học những pháp môn khác. Vừa mới đăng địa thì biết rồi, đã nắm chắc tổng cương lĩnh của toàn bộ Phật pháp, chấp trì danh hiệu. Nếu không phân tích tường tận như thế, nghiên cứu tỉ mỉ công đức Phật hiệu bất khả tư nghị, rất khó lý giải. Tôi học Phật theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Lý lão cư sĩ là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Ngài đem tịnh độ truyền cho tôi, khuyên tôi học tịnh độ. Lúc đó tôi còn trẻ, đối với tịnh độ giáo không dễ tin tưởng. Nhưng tôi tin lời của Ấn Quang Đại Sư, cũng tin lời của thầy Lý, không phản đối, để cho tôi học tập. Có một tí không cam tâm, tôi đi đến Đài Trung. Thầy hỏi tôi muốn học cái gì. Tôi rất muốn học Hoa Nghiêm. Đối với Hoa Nghiêm đặc biệt ưa thích. Thầy nói kinh này quá lớn, quá dài, tôi không có thời giờ nhiều để dạy ông. Sau cùng là để cho tôi chọn lựa. Tôi chọn Pháp Hoa. Hai bộ kinh này là kinh Trung Chi Vương. Lúc đó thầy đang giảng kinh Lăng Nghiêm thì thương lượng với tôi, ông học Lăng Nghiêm được hay không? Bởi vì ông học Pháp Hoa, tôi phải chọn thời gian khác để dạy ông. Nếu ông học Lăng Nghiêm thì thuận theo buổi giảng học này của tôi không cần bỏ thêm thời gian. Tôi đã đồng ý. Học Lăng Nghiêm cũng tốt. Cổ nhân nói thành Phật là Pháp Hoa, khai trí huệ là Lăng Nghiêm. Tôi quyết tâm theo Ngài học Lăng Nghiêm. Cho nên tôi học giáo. Kinh Lăng Nghiêm là cái vốn năng lực của tôi. Sau khi học xong, tôi giảng qua 7 lần. Đây là một bộ kinh điển của chân thật trí huệ. Từ đầu đến cuối, chẳng có lạnh nhạt, nhiệt liệt trong thảo luận, nghiên cứu vũ trụ từ chỗ nào đến, sanh mạng từ chỗ nào đến, vô cùng thú vị. Khoa học, kỹ thuật hiện đại, thái không vật lý, mãi cho đến lượng tử lực học, những lý luận này đều ở trong kinh Lăng Nghiêm.